những cái lập luận mạnh mẽ hơn về vấn đề pháp lý. Nội các của Tổng thống Trump trong cái tuần này là đã kết coi như là cắt cái khoản tiền trả cho các hãng bảo hiểm. Đây là cái khoản tiền để mà giúp mà những cái chi phí y tế đối với lại những người Mỹ có lợi tức thấp. Và đây cũng là một phần trong cái vấn đề mà Tổng thống Trump muốn giải thể cái chương trình Obamacare mà chúng ta được biết tới qua cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ. Các vị Bộ trưởng Tư pháp của Đảng Dân Chủ thì họ nhiều lần lên tiếng phản đối Tổng thống Trump ở trên tòa án trong năm nay, ngay cả cái vấn đề di trú rồi môi trường hoặc là về vấn đề y tế. Và sau khi mà cái quyết định của Tổng thống Trump kết thúc coi như là chấm dứt về cái khoản trợ cấp trả cho các hãng bảo hiểm, thì có tới 18 tiểu bang, trong đó bao gồm có khu vực Hoa Thịnh Đốn, là họ đã yêu cầu tòa án là phải lập tức ngưng, không có thi hành cái lệnh của Tổng thống Trump. Tuy nhiên đó là cái vấn đề này vẫn còn đang có tranh chấp, thành ra là ông thẩm phán này ông mới lên tiếng nói rằng là cái sắc lệnh của Tổng thống Trump vẫn có thể thực hiện trong cái lúc này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến chương trình Obamacare thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin cho biết rằng là trong năm sau, tức là Obamacare sẽ mở ra để ghi danh vào đầu tháng 11 này để mà ghi danh cho chương trình bảo hiểm năm 2018. Và trong năm 2018 thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn, tuy nhiên giá cũng sẽ tăng. Lý do là tại vì một số công ty bảo hiểm lớn đã rút lui khỏi chương trình này bởi vì họ cho rằng tiền phí quá cao. Và nếu không được chính phủ tài trợ thì chắc chắn họ sẽ thua lỗ nặng nề. Và tương lai không biết chính phủ có hỗ trợ hay không khi mà tranh chấp đang diễn ra giữa đôi bên. Nên vì thế, các hãng bảo hiểm cảm thấy không an toàn và rút lui. Mặc dù vậy, vẫn có một số hãng bảo hiểm mới cho chương trình Obamacare năm nay, nhưng giá chắc chắn sẽ tăng cao. Và nhiều người cho rằng là Obamacare giúp ích rất là nhiều cho những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, điều đó không được Tổng thống Trump và một số thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ. Và họ cho rằng đây là một chương trình không hữu ích và khiến cho người ta tiêu tốn tiền nhiều hơn so với việc mua một chương trình bảo hiểm khác. Tuy nhiên, bên chống, bên ủng hộ thì đều có những quan điểm khác nhau. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thấy có một phần tin quan trọng liên quan đến Iran. Đó là theo như tờ Reuters đưa tin thì người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc sẽ có chuyến thăm Iran vào ngày 29 tháng 10 tới đây, nhằm thảo luận với các lãnh đạo hàng đầu của quốc gia này về các vấn đề liên quan đến sự phản đối của Hoa Kỳ quanh việc tuân thủ của Iran về chương trình cắt giảm hạt nhân của họ. Ông Yukiya Amano là Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, chúng ta quen gọi là IAEA, sẽ có cuộc thảo luận về thỏa thuận đã được ký kết trong năm 2015 giữa Iran và các cường quốc châu Âu trong chương trình hạt nhân của mình. Và trong chuyến thăm lần này của ông Amano diễn ra giữa lúc tranh chấp giữa Washington và Tehran trước việc Tổng thống Trump từ chối xác nhận sự tuân thủ của Iran đối với thỏa thuận kể trên và mang tính bước ngoặt. Tính từ hạn cuối thì Quốc hội Hoa Kỳ còn chưa đến 60 ngày để quyết định xem có áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran hay không. Và đồng thời thì cũng có một phần tin mới vừa được đưa ra cho biết rằng là Do Thái, họ cảm thấy nếu mà Iran mà có những cái hành không tuân thủ theo hiệp ước kể trên, thì có thể họ sẽ thực hiện cuộc tấn công phủ đầu đối với Iran. Và nếu thật sự điều này xảy ra, thì rất có thể sẽ bùng nổ chiến tranh thêm nữa tại khu vực Trung Đông vốn đầy những hỗn loạn rồi đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, Iran rồi Iraq. Trước đây Tổng thống Bush đã nói rằng họ ở trong trục ma quỷ trong cái mùa lễ Halloween này, thì đúng là thì có Bắc Hàn, Iran, Iraq, rồi trong đó đáng lẽ là có ông Việt Nam ở trong trục ma quỷ luôn. Nhưng mà cái tình hình của Iran thì Bộ trưởng Tình báo Israel Katz ngày hôm nay tuyên bố là nước này sẵn sàng sử dụng hành động quân sự để bảo đảm rằng Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí nguyên tử. Quay sang tình hình của Hoa Kỳ lần nữa thì chúng tôi ở Dallas cũng nổi tiếng nhiều thứ lắm. Nhớ là hồi đó là cái bệnh dịch Ebola cũng làm cho Dallas thì náo loạn. Rồi bây giờ cái vụ mà của Tổng thống Kennedy bị ám sát bây giờ sẽ được nêu ra trở lại. Và tuần vừa rồi, nếu mà quý vị coi trên SVTN của chương trình của Texas thì quý vị cũng đã thấy rằng chúng tôi có thăm viếng một cái viện bảo tàng Believe It or Not ở tại Dallas Fort Worth này, để triển lãm cái áo của cô Marilyn Monroe mặc để hát cái ngày Happy Birthday cho Tổng thống Kennedy. Và đây là cái áo mà original và cũng đã được nhiều người đi vào để mà xem cái chương trình này. Và bây giờ có cái việc mà hơn nửa thế kỷ sau khi mà Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ công bố toàn bộ hồ sơ liên quan như sáng hôm nay Quang Hưng đã điểm. Và những cái tài liệu này sẽ được công bố coi như đây là hạn chót của Quốc hội đưa ra ngày hôm nay 26 tháng 10. Và ông Donald Trump không nói rõ là liệu ông có cho phép công bố toàn bộ cái tài liệu không, hay vẫn đóng dấu mật một số văn bản nhất định. Và theo luật của Hoa Kỳ thì Tổng thống có thể quyết định tiếp tục giữ kín một số tài liệu nếu cho rằng cái việc mà công khai nó sẽ ảnh hưởng tới cơ quan tình báo, hành pháp, quân đội của nước này, cũng như là những việc liên quan đối ngoại của Hoa Kỳ. Và một số thành viên của cộng đồng tình báo Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump giải mật, có giới hạn những hồ sơ liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Bởi vì Dallas của mình cũng có nhiều cái nổi tiếng quá hả Quang Hưng?
Đúng như vậy, cái hồ sơ mà đã giấu kín từ nhiều năm nay đó, thì ngày hôm nay là cái hạn chót. Nếu mà Tổng thống Donald Trump không có lên tiếng là giữ lại thì lập tức là Thư viện Quốc gia họ sẽ công bố toàn bộ tất cả những cái hồ sơ đã giấu kín từ nhiều năm nay về cái vụ mà Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại thành phố Dallas. Một số những cái nhà chuyên gia thì họ nói rằng ngay cả CIA, tức là cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, cũng muốn là Tổng thống Trump không có nên công bố toàn bộ cái hồ sơ đó, bởi vì nó có thể có liên quan đến nhiều sự việc mà người ta có thể tiết lộ ra, hoặc là có liên quan đến nhiều cái khuôn mặt nổi tiếng ở trên thế giới. Nhưng mà thông thường thì những cái gì mà có liên quan đến bất cứ một cái cá nhân nào đó mà cá nhân đó đã qua đời rồi thì người ta cũng sẽ bỏ qua. Nhưng mà cái vụ mà Tổng thống Kennedy bị ám sát tại thành phố Dallas vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 thì cái văn kiện đó chỉ có Tổng thống là có quyền giữ lại mà thôi. Tổng thống Donald Trump hiện nay đang có trong tay cái quyền hạn này, và ngày hôm nay là cái hạn chót để ông có thể quyết định là có công bố hay là giữ lại một số những cái phần quan trọng của cái hồ sơ mật này đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì có một phần tin khá là vui vui, khi mà trong ngày hôm qua có một đoạn video clip được loan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội, trong đó có một người đàn ông tướng cũng khá là mập mập, cũng mặc đồ đen và đeo mắt kiếng đen giống y chang như ông Kim Jong-un của cô Thu Nga. Và đây là một diễn viên đóng giả làm ông Kim Jong-un và đi bộ ở giữa khu New York. Và được xem nhiều người đó thì khi mà thấy hình ảnh ông này và họ nhận ra họ tất nhiên là họ không biết chắc chắn đây có phải là Kim Jong-un hay không, nhưng họ rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Kim Jong-un giả này. Và ông diễn viên đóng giả này đã đi dạo cùng với một người mặc đồ giống như đồ lính, đi vòng vòng quanh các khu vực ở New York và thậm chí đã bước vào tòa tháp Trump và đặt câu hỏi với lễ tân tại đây là muốn gặp ông Trump. Thì người lễ tân ở đây lại không có dám chắc đây là Kim Jong-un hay không, và nói rằng là đó là bí mật quân sự, bí mật không thể tiết lộ. Và vì thế ông Kim Jong-un giả này đã đến khu phố Korean, tức là khu phố của Đại Hàn ở New York. Những người dân ở bên ngoài khu Korean thì không cảm thấy căng thẳng lắm, nhưng mà khi Kim Jong-un giả này đến khu vực phố Korean đó thì những người dân ở đây rất là căng thẳng, và người ta đặt câu hỏi rằng là tại sao Kim Jong-un lại xuất hiện ở đây. Và nhiều người còn thắc mắc đi đến hỏi thật là ông có phải là thằng nhóc hỏa tiễn hay không, và gọi là có phải là lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn hay không nữa đó cô Thu Nga. Nhìn cái đoạn này, cái đoạn clip này mà mắc cười luôn, ông này giống quá, cũng mập mập.
Dạ, chúng tôi cũng đang nhìn cái bản tin đó, nhưng mà khi mà ông Kim Jong-un này và người cận vệ đến được cái tòa tháp cao 71 tầng nằm trên phố Wall thì họ đã thản nhiên đi vào trong, và những nhân viên an ninh ở đây ngay lập tức đã nhận ra trò đùa này nên đã hỏi ông là ông đã tìm được ông Donald Trump chưa? Nhưng mà như vậy trong cái mùa Halloween này, nếu mà chúng ta muốn chọc cười và muốn ngạc nhiên mọi người chứ không phải chọc cười, thì hóa ra một người là Donald Trump, một người là ông Kim Jong-un đi vào trong bữa tiệc là hết sảy đâu Quang Hưng.
Vâng, chúng ta chuẩn bị Halloween rồi à, chắc chắn là thế nào cũng có nhiều cái nhân vật nổi tiếng ở trên thế giới, như là ông Kim Jong-un hay là Tổng thống Donald Trump hay là bà Hillary Clinton sẽ được người ta hóa trang. Và nhớ đó là anh đừng có giật mình hoặc là anh đừng có bực bội khi mà anh nhìn thấy bất cứ một cái nhân vật nào mà anh không có thích nha anh Khôi Nguyên.
Nếu mà hóa trang thành ông Kim Jong-un đó thì dễ, tại vì cái bộ đồ đen và mắt kiếng đen của ông này thì có thể ra chợ trời mua ở đâu cũng có. Nhưng mà cái bộ tóc giả của ông Trump đó thì chắc chắn rất là khó kiếm, tại vì nó phải bồng bềnh và nó phải trông như thật thì người ta mới tin là ông Trump. Chứ nếu mà giả giả mà xẹp xẹp, tóc xẹp xẹp á, thì người ta nắm kéo một cái là rớt liền. Và chắc chắn đừng bao giờ mua đồ made in China bởi vì nó không có giống đâu cô Thu Nga.
Ồ mà mang vô không chừng cái chất độc nó vô mũi nữa là còn chết trước, chết sớm nữa. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng, kính chúc quý vị có một ngày Á cuối tuần thật là vui và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, đúng như vậy, Á cuối tuần mà thời tiết rất là đẹp nữa thì quý vị cứ enjoy thời tiết này. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Xin hẹn với cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh cô Nguyên, chị Thu Nga.